Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Hà, Thụy My, Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng 7 năm 2014. Hải quân Hoa Kỳ và Ấn Độ tập trận với sự tham gia đặc biệt của Nhật Bản. Trung Quốc kéo dài tuyến đường xe lửa từ Tây Tạng lên đến biên giới với Ấn Độ. Rớt máy bay Algeria, ít nhất 50 người Pháp tử nạn. Liên Hiệp Quốc đồng ý mở điều tra về vụ tấn công vào dải Gaza. Thế giới có trên 2 tỷ người nghèo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc lồng một vụ thử nghiệm tên lửa diệt tên lửa vào một đợt tập trận rầm rộ để thị uy. Kính thưa quý vị, vào hôm nay, một buổi lễ xuất quân đã được tổ chức tại căn cứ hải quân Sasebo ở miền Nam Nhật Bản, chính thức khởi động một cuộc tập trận hải quân hỗn hợp của ba nước Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản, dự trù kéo dài một tuần lễ và bắt đầu kể từ ngày mai. Trên nguyên tắc, đây là cuộc tập trận thường niên song phương Mỹ-Ấn, nhưng năm nay lại đặc biệt có Nhật tham gia. Giới quan sát cho đấy là một thông điệp mà cả Washington, New Delhi lẫn Tokyo đều muốn gửi đến Trung Quốc.
Là một cuộc thao diễn quân sự thường niên giữa Hải quân Mỹ và Ấn, cuộc tập trận mang tên Malabar năm nay đã được mở rộng ra cho Nhật cùng tham gia. Lần này là lần thứ ba tính từ năm 2007. Địa điểm tập trận được chọn là khu vực ngoài khơi bờ biển phía nam Nhật Bản. Theo phát ngôn viên Hải quân Nhật, thì họ đã cử hàng trăm người tham gia tập trận, cùng với hai tàu hộ tống, một thủy phi cơ US-2, một phi cơ trinh sát. Về phía Ấn Độ, lực lượng tham gia đông hơn với khoảng từ 700 đến 800 người, một hộ tống hạm, một khu trục hạm, một tàu tiếp liệu. Riêng phía Mỹ là các đơn vị thuộc đệ thất hạm đội. Đối với giới quan sát, việc Hải quân Nhật tham gia cuộc tập trận Malabar là dấu hiệu phản ánh sự xích lại gần nhau rõ rệt giữa Nhật Bản và Ấn Độ, quốc gia mà Thủ tướng Shinzo Abe đã đến thăm vào tháng Giêng vừa qua. Nhân chuyến công du đó, hai bên đã cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ quốc phòng và các cuộc tập trận hải quân thường xuyên. Washington và Tokyo, cũng như nhiều quốc gia trong vùng châu Á, đang rất lo ngại trước sự vươn lên quân sự và tham vọng của Trung Quốc trên các vùng biển bao quanh Trung Quốc, từ biển Hoa Đông cho đến biển Đông. Trung Quốc đang có nhiều hành động quyết đoán và khiêu khích Nhật Bản để đòi chủ quyền trên quần đảo Senkaku Điếu Ngư, đang do Tokyo quản lý. Bắc Kinh cũng liên tục có những hành vi bị Washington, Tokyo đánh giá là khiêu khích tại vùng biển Đông, mà bị đả kích dữ dội nhất là vụ hạ đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ đầu tháng 5 cho đến giữa tháng 7 vừa qua. Ấn Độ cũng không thoát khỏi tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Một tấm bản đồ mới được Trung Quốc công bố đã lấn chiếm bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ. Trước đó, thì Bắc Kinh luôn đe dọa New Delhi về các hành động hợp tác dầu khí với Việt Nam trong các vùng biển Đông mà Trung Quốc cho là thuộc chủ quyền của họ.
Riêng Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm nay đã loan báo mở rộng hệ thống đường sắt đến biên giới Nepal, Bhutan và Ấn Độ. Dự án sẽ hoàn tất vào năm 2020. New Delhi và Bắc Kinh cùng khẳng định chủ quyền tại bang Arunachal Pradesh dưới chân rặng Himalaya.
Thông báo nói trên của Trung Quốc được đưa ra một ngày trước khi tân Ngoại trưởng Ấn Độ đến Bắc Kinh. Đây là một trạng quan trọng nhằm củng cố quan hệ giữa New Delhi với các quốc gia lân cận trong vùng núi Himalaya. Về phần mình, sau khi đắc cử, Thủ tướng Modi đã dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên để đến Bhutan và vào tháng tới, ông sẽ viếng thăm Nepal. Từ năm 2006, Trung Quốc đã khánh thành một tuyến đường sắt nối liền Bắc Kinh với thủ phủ Lhasa ở Tây Tạng. Đây là một kỳ công khi biết rằng con đường xe lửa đó được xây dựng ở một độ cao đôi khi lên đến 5.000 mét. Vào tháng tới thì Trung Quốc sẽ khánh thành đoạn nối tiếp của hệ thống đường sắt nói trên đi từ Lhasa đến Shigatse vẫn thuộc vùng tự trị Tây Tạng. Đây là nơi nhân vật chức sắc thứ nhì trong hàng ngũ các lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đức Ban Thiền Lạt Ma đang cư ngụ. Theo kế hoạch thì từ năm 2016 đến 2020, tuyến đường này sẽ được mở rộng thêm nữa và chia ra làm hai nhánh. Nhánh thứ nhất đi tới sát biên giới Nepal, còn nhánh thứ nhì được mở rộng tới tận cửa ngõ của Ấn Độ và Bhutan. Bản tin của AFP nhắc lại, vào năm 1962, xung đột đã xảy ra giữa Ấn Độ và Trung Quốc do tranh chấp chủ quyền đối với vùng đất mà New Delhi gọi là bang Arunachal Pradesh, còn Trung Quốc thì coi đó là phía nam Tây Tạng. Từ tháng 10 năm ngoái, New Delhi và Bắc Kinh đã ký một thỏa thuận tránh để hiềm khích nói trên dẫn đến xung đột.
Liên quan đến Trung Quốc nhưng trên bình diện xã hội, một cặp vợ chồng tỷ phú ở đấy đang phải đối mặt với một cơn bão chỉ trích sau khi loan báo tặng 15 triệu đô la cho trường Đại học Mỹ Harvard. Cư dân mạng Trung Quốc cho rằng số tiền này cần cho người trong nước hơn.
Ông Phan Thạch Nhật và vợ là Trương Hưng, đứng đầu Vương quốc bất động sản Soho China, cam kết chi ra 100 triệu đô la để giúp các sinh viên nghèo Trung Quốc có thể vào học các trường đại học chanh chá nhất thế giới. Chương trình của cặp vợ chồng tỷ phú bắt đầu vào tuần rồi với việc loan báo rình rang tặng cho Harvard, một trong những trường đại học nổi tiếng nhất và giàu nhất của Mỹ, 15 triệu đô la. Số tiền này được dùng cho quỹ học bổng Soho China để khuyến khích các thanh niên Trung Quốc nghèo nhưng học giỏi có thể du học. Bà Trương Hưng khi trả lời Wall Street Journal đã giải thích như trên, nhưng nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã kích liệt mặt trên mạng WeChat sáng kiến và động cơ của đôi vợ chồng tỷ phú với các nhận xét mang nặng giọng điệu dân tộc chủ nghĩa.
Chuyến bay JE-222 của hãng hàng không Đài Loan TransAsia Airways bị rơi vào tối ngày hôm qua tại huyện Bành Hồ, miền Tây Đài Loan. Tai nạn xảy ra vào lúc bão mắt mù đang ập vào Đài Loan. Theo điều tra sơ khởi, chiếc máy bay nói trên bị nổ trước khi đáp xuống phi trường Mã Công. Trong số các nạn nhân có hai công dân Pháp.
Máy bay bị nạn là một chiếc ATR-72 xuất phát từ Cao Hùng để bay tới Bành Hồ. Đây là một địa điểm nghỉ mát nổi tiếng của Đài Loan. Theo các nguồn tin từ sân bay thuộc thị xã Mã Công, thì vào lúc 7 giờ tối hôm qua, chiếc máy bay của hãng hàng không TransAsia Airways đã bị rơi trước khi tiến vào phi đạo. 5 người trong khu vực bị thương. Một phóng viên của AFP tại chỗ cho biết chiếc máy bay đã bị giã ra từng mảnh. 48 người thiệt mạng trong số 58 hành khách và nhân viên phi hành đoàn. Báo chí Đài Loan nêu lên câu hỏi vì sao chuyến bay JE-222 đã được phép cất cánh trong lúc cơn bão Matmo đang ập vào hòn đảo này. TransAsia Airways là hãng hàng không lớn nhất của Đài Loan, bảo đảm các chuyến bay nối liền hòn đảo này với Hoa Lục, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc và Việt Nam.
Tai nạn hàng không có dấu hiệu xảy ra liên tục. Một chiếc phi cơ của Air Algérie chở theo ít nhất là 116 người bay từ Ouagadougou và Alger đã bị mất liên lạc vào hôm nay, khoảng 50 phút sau khi cất cánh từ thủ đô Burkina Faso. Có ít nhất 50 người Pháp trên chuyến bay này, và Paris đã cho hai phi cơ quân sự Mirage 2000 đi tham gia tìm kiếm.
Thủ tướng Abdelmalek Salah tuyên bố máy bay đã mất tích tại Gao cách biên giới Algeria 500 cây số. Các nạn nhân thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Hãng tin Reuters cho biết có ít nhất 50 người Pháp trong số các hành khách. Tất cả khách đi trên chuyến bay này đều quá cảnh để sau đó đi tiếp sang châu Âu, cận đông hay Canada. Theo Air Algeria, chiếc máy bay McDonnell 83 mất tích được thuê lại của công ty Tây Ban Nha Swiss Air, chở theo 119 người là công dân của nhiều nước, trong đó có 7 thành viên phi hành đoàn. Trong số hành khách còn có cả hai phi công của Air Algérie. Một nguồn tin giấu tên từ Air Algérie nói với AFP, chiếc máy bay đang tiến gần biên giới Algérie thì được yêu cầu đổi hướng cho tầm nhìn kém và để tránh va chạm với một phi cơ khác. Sau khi đổi hướng bay thì bị mất liên lạc với phi hành đoàn vào lúc 1 giờ 55 phút GMT. Hiện chưa có giả thiết nào được đưa ra về nguyên nhân tai nạn. Tại Pháp, các tổ đối phó khủng hoảng đã được thành lập tại sân bay Roissy-Charles de Gaulle và Marseille. Bộ Ngoại giao Pháp thông báo một số điện thoại khẩn cấp cho các thân nhân. Hai chiến đấu cơ Mirage 2000 của Pháp từ căn cứ ở Châu Phi đã cất cánh để tìm kiếm chiếc máy bay bị nạn. Đối với Air Algérie, đây là một đòn nặng mới, 6 tháng sau vụ chiếc máy bay Aquin C-130 bị rơi, làm 76 người chết. Trước đó vào năm 2003, hãng này cũng bị mất một chiếc Boeing 737, làm 102 người thiệt mạng.
Còn về vụ chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi ở miền đông Ukraine, châu Âu đang họp bàn việc tăng cường trừng phạt kinh tế Nga. Giao tranh giữa quân đội Ukraine và phe nổi dậy thân Nga cũng đã bùng lên gần khu vực chiếc máy bay bị bắn hạ. Chuyên gia của Malaysia và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đã tìm thấy nhiều lỗ hổng trên thân máy bay Malaysia mang hiệu số MH17.
Đại diện cho nhóm thanh tra của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE vào tối ngày hôm qua cho biết là đã phát hiện nhiều vết thủng trên thân của chiếc máy bay hãng hàng không Malaysia bị bắn hạ gần Donetsk hôm 17 tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh là trước mắt OSCE chưa thể xác định về nguyên nhân dẫn tới vụ máy bay bị bắn rơi tại Kharkov. Các mảnh vỡ tìm được ở hiện trường cần được phân tích kỹ hơn. Tại London, giới điều tra bắt đầu xét nghiệm hộp đen thứ nhì của chiếc máy bay bị bắn hạ. Còn hôm nay, hai chuyến bay khởi hành từ Kharkiv tiếp tục đưa thi hài các nạn nhân của chuyến bay MH17 về Hà Lan. Tại Bruxelles, đại sứ của 28 thành viên Liên hiệp châu Âu họp bàn về khả năng tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào nước Nga. Về tình hình tại miền đông Ukraine, giao tranh bùng lên trở lại. Theo lời chỉ huy trưởng đơn vị chống khủng bố của Ukraine, vào sáng nay, hỏa tiễn đã được bắn đi từ phía Nga và nhắm vào nhiều khu vực gần Lugansk. Hôm qua, hai chiếc máy bay trinh sát của Ukraine đã bị bắn hạ.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào hôm qua đã tăng cường áp lực lên Israel khi quyết định gửi đi một ủy ban để điều tra khẩn cấp về cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza. Nghị quyết này được đưa ra trên cơ sở đề nghị của Palestine, bất chấp sự phản đối của nhà nước Do Thái.
Việc mở điều tra dựa theo nghị quyết do Palestine soạn thảo được thông qua hôm qua với 29 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 17 vắng mặt trong phiên họp đặc biệt được các nước Ả Rập đề nghị với sự ủng hộ của Nga nhằm đòi hỏi tôn trọng luật quốc tế trên lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Israel cho rằng quyết định trên của Hội đồng Nhân quyền là một sự về hùa lố bịch. Bộ phận truyền thông của Thủ tướng Israel trong một thông cáo nói rằng Hội đồng cần mở điều tra về quyết định của Hamas chuyển đổi các bệnh viện thành trung tâm chỉ huy quân sự, sử dụng trường học làm kho chứa vũ khí, đặt các chàng hỏa tiễn bên cạnh sân chơi trẻ em, nhà dân và đền thờ Hồi giáo. Hết lời chẩn. Trước đó, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền đã kêu gọi mở điều tra về các tội phạm chiến tranh mà có thể Israel đã phạm phải ở dải Gaza, đồng thời tố cáo những vụ tấn công của phe Hamas vào khu vực dân cư. Nghị quyết được Hội đồng Nhân quyền thông qua lên án các vụ vi phạm phổ biến, mặc nhiên và trắng trợn quyền con người và các quyền tự do căn bản là hệ quả của các chiến dịch quân sự Israel. Nghị quyết đòi hỏi Liên Hiệp Quốc gửi khẩn cấp một ủy ban điều tra độc lập quốc tế. Trong số 47 quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền, chỉ có Hoa Kỳ bỏ phiếu chống, tất cả các nước châu Âu đều vắng mặt, kể cả Nhật Bản cũng thế. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua nhận xét Israel có những tiến bộ trong nỗ lực nhằm đạt được hưu chiến tại dải Gaza. Cơ quan hàng không liên bang Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm các công ty bay ngang qua Israel về tình hình tại chỗ. Đã có 718 người chết, đa số là thường dân Palestine.
Còn Liên Hiệp Quốc vào hôm nay đã ra lời cảnh báo có trên 2,2 tỷ người ở trên thế giới là người nghèo hay sát ngưỡng nghèo khó. Con số này, theo Liên Hiệp Quốc, còn có thể tăng lên theo đà các cuộc khủng hoảng tài chính và thiên tai.
Trong báo cáo năm 2014 được công bố hôm nay tại Tokyo, chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP nêu ra giá thực phẩm và các cuộc xung đột trong số những nguyên nhân làm trầm trọng thêm nạn nghèo khó. Cho dù nhìn trên toàn cầu nạn nghèo khổ có giảm bớt, nhưng UNDP cảnh báo tình trạng bất bình đẳng đang tăng lên. Bên cạnh đó là những yếu kém mang tính chất cơ cấu đã tạo nên những mối đe dọa nghiêm trọng cho cuộc đấu tranh xóa đói giảm nghèo. Báo cáo mang tên Tiến bộ bền vững cho nhân loại, giảm nghèo và tăng cường sức chịu đựng của UNDP cho rằng diệt trừ tình trạng cực nghèo không có nghĩa là đạt đến mức zero rồi dừng lại. Cần phải đặc biệt bảo vệ những ai bị đe dọa bởi các thiên tai, thay đổi khí hậu hay các cú sốc tài chính. Bản báo cáo cho biết, bảo đảm các phúc lợi xã hội cơ bản cho người nghèo trên toàn thế giới chiếm chưa đến 2% tổng sản phẩm nội địa. Việc này có thể thực hiện nếu các quốc gia thu nhập thấp tái phân phối và tăng cường nguồn lực trong nước với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Hiện nay có khoảng 1,2 tỷ người đang sống với mức 1,25 đô la một ngày, thậm chí còn thấp hơn. Trên toàn thế giới có gần 1,5 tỷ người sống trong cảnh nghèo đói tại 91 quốc gia đang phát triển, cộng thêm 800 triệu người khác đang ở bên bờ vực của sự nghèo khổ.
Trở lại vùng Đông Bắc Á, gần một năm sau sự cố, công ty điện lực Nhật Bản TEPCO mới công nhận là đã để thất thoát một khối lượng lớn bụi phóng xạ từ nhà máy Fukushima. Tháng 8 năm 2013, trong công tác quét dọn lò phản ứng số 3, mỗi một giờ đã có tới 280 tỷ becquerel chất cesium 134-137 bị thải ra môi trường. Đây là mức cao hơn gấp 2.800 lần so với bình thường.
Vào hôm qua, TEPCO, công ty điện lực khai thác nhà máy điện nguyên tử Fukushima, mới cung cấp các thống kê nói trên với cơ quan an toàn hạt nhân của Nhật Bản. Như vậy là trong gần một năm qua, công ty này hoàn toàn im lặng về những gì đã xảy ra trong lúc quét dọn lò phản ứng số 3. Tháng 3 vừa rồi, Bộ Nông nghiệp Nhật Bản sau khi phát hiện mức độ ô nhiễm phóng xạ bất bình thường trong khu vực Minamisoma cách khu nhà máy Fukushima khoảng 20 cây số đã đòi TEPCO phải giải thích. Hiện tại, TEPCO đang chuẩn bị giai đoạn quét dọn rác phóng xạ tại lò phản ứng số 1.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc lồng một vụ thử nghiệm tên lửa diệt tên lửa vào một đợt tập trận rầm rộ để thị uy. Bắc Kinh vào hôm qua loan tin, quân đội nước này vừa thử nghiệm thành công một hệ thống tên lửa chống tên lửa đặt trên đất liền. Đây là cuộc thử nghiệm thứ ba được Trung Quốc loan báo liên quan đến một lá chắn chống tên lửa mà nước này đang xây dựng cho mình. Theo giới quan sát, Trung Quốc đã cho tiến hành cuộc thử nghiệm vào lúc quân đội của họ khởi động 3 tháng tập trận, mà mục tiêu thị uy được cho là rất rõ rệt. Thông tin về vụ Trung Quốc thử nghiệm hệ thống tên lửa rất vắn tắt. Trích dẫn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Tân Hoa Xã chỉ nói đơn giản là quân đội đã tiến hành một cuộc thí nghiệm công nghệ chống tên lửa trên đất liền, và công việc này đã đạt được mục tiêu mong muốn. Ngoài ra, không có thêm bất kỳ chi tiết nào khác. Trên báo mạng The Diplomat, chuyên gia Mỹ Zachary Keck ghi nhận rằng đây là lần thứ ba mà Trung Quốc loan báo thử nghiệm hệ thống lá chắn chống tên lửa của họ, sau hai lần vào năm 2010 và 2013. Các thông tin mà Trung Quốc tiết lộ về hệ thống đó, trên nguyên tắc phải rất tối tân, rất ít, thậm chí lần này hầu như không có, trái với hai lần trước đây. Vào tháng Giêng năm 2013 chẳng hạn, truyền thông Trung Quốc đã trích dẫn các nguồn tin quân đội cho biết là cuộc thử nghiệm liên quan đến loại tên lửa đánh chặn, rà soát các loại công nghệ học tiên tiến nhằm phát hiện, theo dõi và phá hủy một tên lửa đạn đạo đang bay trong không gian. Tân Hoa Xã vào khi ấy còn trích dẫn các chuyên gia Trung Quốc xác định rằng cuộc thử nghiệm có thể cho phép thiết lập một hệ thống lá chắn chống tên lửa để bảo vệ Trung Quốc bằng cách bắn chặn các tên lửa đạn đạo trong không gian. Trước đó, vào tháng Giêng năm 2010, Trung Quốc cũng đưa ra những thông tin tương tự khi nói về cuộc thử nghiệm đầu tiên của họ, đồng thời khẳng định rằng chương trình vũ khí mà Bắc Kinh theo đuổi chỉ mang tính chất phòng thủ và không nhắm vào một quốc gia nào khác. Tuy nhiên, các tuyên bố trên không che giấu được thực tế là đối tượng của chương trình phát triển hệ thống chống tên lửa đạn đạo, không ai khác hơn là Mỹ, được coi là mối đe dọa chính của Trung Quốc, đặc biệt là ở châu Á. Ngành tình báo Mỹ dĩ nhiên là đã cố gắng tìm hiểu chi tiết chương trình đó. Trang mạng về quốc phòng Global Security chẳng hạn đã cho biết là, theo giới tình báo Mỹ, cuộc thử nghiệm tên lửa chống tên lửa đạn đạo đầu tiên năm 2010 đã sử dụng một tên lửa SC-19 phóng đi từ căn cứ đặt tại Khố Nhĩ Lạc, Cò Là, ở miền Tây Trung Quốc, và thành công trong việc đánh chặn một tên lửa đạn đạo tầm trung CSS-X-11 phóng đi từ căn cứ không gian và tên lửa Song Thành Tử, cách Cò Là khoảng 1.100 cây số. Về cuộc thử nghiệm tên lửa chống tên lửa vào hôm qua, các nhà phân tích đã gắn liền sự kiện đó với việc quân đội Trung Quốc bước vào những cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn, khởi sự từ ngày 15 tháng 7 vừa qua và dự trù kéo dài 3 tháng trên toàn bộ 6 quân khu của Trung Quốc. Đợt tập trận này, theo báo South China Morning Post xuất bản tại Hồng Kông, đã ảnh hưởng đến các chuyến bay tại 12 phi trường ở khu vực miền đông Trung Quốc. Theo nguồn tin này, thì các chuyến bay khởi hành hay xuất phát từ Thượng Hải, Nam Kinh hoặc Vũ Hán chẳng hạn sẽ bị tác hại cho đến ngày 15 tháng 8 vì những cuộc tập trận với tần suất cao trong khu vực. Một ví dụ cụ thể, trong hai ngày gần đây, gần 300 chuyến bay tại hai sân bay ở Thượng Hải đã bị trì hoãn hoặc hủy bỏ. Vào lúc Hoa Kỳ và các đồng minh khu vực cũng đang ráo riết tập trận trong vùng Thái Bình Dương, các cuộc thao diễn quân sự của Trung Quốc được cho là nhằm phô trương thanh thế của Bắc Kinh. Việc lồng một cuộc thử nghiệm tên lửa chống tên lửa đạn đạo vào trong đợt tập trận cũng không ngoài mục tiêu thị uy đó. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Ban Việt ngữ đài RFI vừa nhận được tin buồn, nữ nghệ sĩ Quỳnh Giao, bạn đời của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, một cộng tác viên thường xuyên của chúng tôi, đã từ trần ngày 23 tháng 7. Tại Fountain Valley, California, thọ 68 tuổi, toàn ban biên tập RFI xin chân thành phân ưu cùng anh Nguyễn Xuân Nghĩa, xin cầu nguyện cho linh hồn của nữ nghệ sĩ Quỳnh Giao sớm được siêu thoát. Để tiếp tục chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung.
Người Việt có câu nói khá châm biếm, chở quỷ về rừng. Điều đó có thể áp dụng cho trường hợp của dây chuyền, các cửa hàng bán bánh mì, bánh ngọt làm theo kiểu Pháp, nhưng lại là của Hàn Quốc, với một thương hiệu rất rõ rệt, Paris Baguette. Vào hôm qua, Chủ tịch Tập đoàn Bánh ngọt số 1 tại Hàn Quốc này đã chính thức loan báo khai trương cửa hiệu đầu tiên của họ tại Pháp và ngay tại trung tâm Paris. Tại khu phố rất náo nhiệt Sạch Lê, quận 1 Paris, gần tòa Đô Chính, gần nhà thờ Đức Bà, gần viện bảo tàng Louvre, thì việc có thêm một tiệm bánh mì, bánh ngọt lẽ ra không gây chú ý, nhưng Paris Baguette lại là một tiệm bánh Hàn Quốc. Đây là một dây chuyền Hàn Quốc được thành lập vào năm 1988 và nhanh chóng trở thành rất nổi tiếng tại Hàn Quốc với khoảng 3.000 cửa hiệu. Chủ nhân, nhà tỷ phú Yong In, là người giàu xếp hạng 27 tại Hàn Quốc. Ngay từ năm 2004, Paris Baguette đã mở cửa ra thị trường ngoại quốc với các cửa hiệu bánh Pháp do người Hàn Quốc làm ra, đầu tiên khai trương tại Trung Quốc, rồi Hoa Kỳ, tiếp theo đó là ở các nước khác và trong đó có Việt Nam. Việc mở cửa hiệu ngay trung tâm Paris là một bước tiến công được xem là ngoạn mục, hầu gây thêm danh tiếng trên công cuộc chinh phục thị trường ở nước ngoài, một hành động được đánh giá là vuốt râu hùm, vì cạnh tranh ngay cả với người bản xứ, ngay trên quê hương của các sản phẩm mình làm ra. Theo thông tin viên RFI Frédéric Ojardias de Seoul, thành công của Paris Baguette cũng xuất phát từ sự ưa thích bánh Pháp của người dân Hàn Quốc. Các loại bánh ăn sáng như bánh mì sườn bò, bánh mì sô-cô-la và dĩ nhiên là chiếc bánh mì baguette.
La viennoiserie française est très populaire en Corée du Sud.
Bánh Pháp rất được người Hàn Quốc ưa thích. Người ta thấy tiệm bánh mì hầu như ở mỗi góc đường, với những cửa hiệu mang hẳn tên Pháp như Paris Croissant, Tous les jours, Paris Baguette. Những cửa hiệu này rất giỏi trong việc quảng cáo, chiêu dụ, tạo thêm sự ưa thích đối với các chiếc bánh mì sườn bò, bánh mì sô-cô-la. Trong lĩnh vực này, phải nói là họ làm giỏi hơn cả người Pháp. Cho đến nay, Paris Baguette chẳng hạn đã mở hơn 180 cửa hiệu ở nước ngoài, nhất là ở Trung Quốc, Bắc Kinh, Thiên Tân, hay ở Hoa Kỳ, Los Angeles, New York, v.v. Mở cửa hiệu tại Paris là một cú marketing tiếp thị khôn khéo để Paris Baguette tạo cho mình một hình ảnh, một tính chất Pháp mới và đích thực. Chủ nhân dây chuyền Paris Baguette nêu hy vọng là xin trích. Mở một cửa hiệu ở Paris sẽ giúp Paris Baguette trở thành một danh hiệu quốc tế. Nhưng bên cạnh các bánh mì sừng bò, bánh mì baguette quen thuộc với khách hàng Pháp và phương Tây, có lẽ là tại Paris, nhãn hiệu Hàn Quốc sẽ tránh giới thiệu các loại bánh khác rất được ưa thích ở nước họ. Bánh mì nhân đậu đỏ, bánh khoai lang, bánh mì chiên tỏi rắc đường mà người Hàn Quốc rất mê.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Có bậc cha mẹ nào mà không muốn biết được con cái mình đang ở đâu, nhất là khi chúng còn nhỏ? Tại Hàn Quốc, nơi công nghệ điện tử và điện thoại rất phát triển, với hai hãng Samsung và LG nổi tiếng thế giới, các nhà sản xuất đã rất nhạy bén với mối ưu tư này của các bậc phụ huynh. Và mới đây đã xuất hiện loại smartwatch, tức là đồng hồ thông minh, một phương tiện tối tân nhưng cách dùng lại thật đơn giản, để giúp các bậc cha mẹ theo dấu con mình khi chúng đi xa nhà. Theo Frédéric Ojardias, thông tin viên RFI tại Seoul, một nhà sản xuất điện thoại thông minh, cụ thể là tập đoàn LG, đã kết hợp với một công ty điện thoại để tung ra thị trường một loại điện thoại siêu đơn giản cho trẻ em mẫu giáo và tiểu học. Thiết bị được kết nối với Internet này đặc biệt cho phép các bậc cha mẹ lo lắng cho con cái của họ, biết được hành tung của chúng, biết được nơi chúng đang ở chẳng hạn, và bất kỳ lúc nào trong ngày.
Hình dạng của loại máy có thể gọi là mật báo tung tích dành cho trẻ em này là như thế nào?
Đây là một thiết bị được đặt tên là Kizong, do tập đoàn Hàn Quốc LG sản xuất. Nó được đeo trên cổ tay như một chiếc đồng hồ, có hình một chú robot và màu xanh cho con trai, màu hồng với hình chú mèo Hello Kitty cho con gái. Máy Kizong luôn luôn được kết nối với Internet thông qua mạng 3G. Bên trong có trang bị hệ thống GPS, do đó các bậc cha mẹ có thể xác định ngay vị trí con cái của họ bất cứ lúc nào trên bản đồ. Ngoài ra, khi đứa trẻ đi lệch khỏi đường đi bình thường của nó, ví dụ như nếu nó thay đổi đường đi từ trường học về nhà, một lời cảnh báo được tự động gửi ngay đến cho phụ huynh. Thiết bị này có khả năng chống nước và được trang bị bằng loại pin có thể chạy trong 36 tiếng đồng hồ liên tục.
Nhưng nó còn cho phép gọi điện thoại hay không?
Trong thực tế thì nó chỉ có duy nhất một nút gọi, cho phép gọi số điện thoại của cha mẹ mà thôi, chứ không gọi được ai khác. Chiếc đồng hồ thông minh đó cũng có thể gọi từ nhiều số được xác định trước, ví dụ từ điện thoại của ông bà, anh chị. Nhưng nếu người gọi là một người lạ, thì cuộc gọi bị chặn ngay lập tức. Máy điện thoại này còn cung cấp một tính năng thú vị khác, điện thoại tự động cúp sau 10 giây im lặng, ngay cả khi đứa trẻ quên không bấm vào nút nhận. Điều này giúp cho các bậc cha mẹ yên tâm là có thể gọi con mình bất cứ lúc nào mà không sợ máy của con bị bận, không liên lạc được. Một thiết bị tương tự cũng được tập đoàn điện thoại Hàn Quốc SK Telecom tung ra thị trường. Máy này còn có một nút SOS, tức cho phép đứa trẻ, trong trường hợp cần thiết, gửi ngay một tín hiệu xin giúp đỡ đến cho cha mẹ mình hay đến đồn cảnh sát gần nhất.
Với loại thiết bị dành cho trẻ nhỏ này, phải chăng các nhà sản xuất điện thoại thông minh đang khai phá một thị trường mới?
Thị trường điện thoại thông minh tại Hàn Quốc kể như đã bão hòa và các nhà sản xuất nhắm vào một thành phần khách hàng mới, dưới 10 tuổi, vốn ít được giới sản xuất các phương tiện được nối mạng quan tâm. Chủ tịch bộ phận di động của tập đoàn LG đã tuyên bố, trẻ nhỏ và người cao tuổi là những khách hàng lý tưởng cho các loại công nghệ điện thoại di động, cho phép chúng ta kết nối với họ vào mọi lúc. Đồng hồ gián điệp Kizong vừa được chính thức đưa ra bán tại Hàn Quốc vào tuần trước, còn thị trường châu Âu thì dự kiến vào quý 3 năm nay.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo và tạp chí tiêu điểm thời sự, nhưng ngay sau đây chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hải quân Mỹ ấn tập trận với sự tham gia đặc biệt của Nhật Bản. Trung Quốc kéo dài tuyến đường xe lửa từ Tây Tạng đến biên giới Ấn Độ. Rớt máy bay Algeria, ít nhất 50 người Pháp thiệt mạng. Liên Hiệp Quốc mở điều tra về cuộc tấn công vào dải Gaza. Trên thế giới có hơn 2 tỷ người nghèo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc lồng một vụ thử nghiệm tên lửa diệt tên lửa vào một đợt tập trận rầm rộ để thị uy. Thưa quý vị, ngay sau đây là phần điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Các nước Liên Hiệp châu Âu không ngừng gây sức ép cho nhau sau khi phương Tây quyết định tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga và phe ly khai Ukraine. Tổng thống Pháp François Hollande vẫn giữ quyết định giao chiếc tàu sân bay Mistral thứ nhất theo hợp đồng ký kết với Nga vào năm 2011. Báo Le Monde phân tích quyết định của Tổng thống Pháp dưới dòng tựa. Tổng thống Hollande từ chối hy sinh tàu quân sự Mistral trên trang nhất và nước Pháp vướng mắc trong việc bán tàu Mistral cho Nga trên trang 2. Hợp đồng trên được ký dưới thời Tổng thống Sarkozy vào năm 2011. Dù quyết định của Liên Hiệp châu Âu được đưa ra, mọi người đều hiểu nó sẽ liên quan tới những hợp đồng trong tương lai. Tuy nhiên, việc Pháp sẽ bàn giao chiếc sân bay thứ nhất cho Nga đã không được các nước trong Liên Hiệp cũng như Hoa Kỳ ủng hộ. Thủ tướng Anh Cameron đánh giá việc bàn giao này là không thể hiểu nổi. Hoa Kỳ cho rằng việc mua bán này là hoàn toàn không phù hợp. Còn Tổng thống Litva vẫn còn bị ám ảnh thời Liên Xô chiếm đóng, đã so sánh thái độ của Pháp hiện nay giống như những năm 1930 khi chủ nghĩa phát xít dâng cao. Bài báo khẳng định tàu quân sự Mistral là một loại vũ khí. Theo các chuyên gia, chiếc tàu này là một bộ phận bị thiếu của quân đội Nga. Từ năm 2011, Moscow đã tăng ngân sách quân sự thêm 40%. Thứ ba vừa qua, trong một phiên họp bất thường, Tổng thống Nga phát biểu cần phải tăng cường khả năng phòng thủ đất nước, đặc biệt là bờ bán đảo Crimea và Sebastopol, nơi chúng ta phải thiết lập lại cơ sở hạ tầng quân sự để đối đầu với sự phát triển đáng kể của khối NATO tại Đông Âu. Ông cũng khẳng định e ngại quân đội Ukraine sau khi đã loại bỏ được phe ly khai sẽ chiếm lại bán đảo Crimea với sự giúp đỡ của NATO. Chính vì thế, tại sao tàu sân bay Mistral có nhiều khả năng chuyển sang khu vực Biển Đen hơn là Đại Tây Dương như dự kiến?
Hợp đồng với nước Nga được bắt đầu thương thảo từ năm 2008 và được ký kết vào năm 2011. Trong giai đoạn này, Pháp đang làm chủ tịch luân phiên Liên Hiệp châu Âu và đóng vai trò trung gian trong cuộc khủng hoảng tại Georgia. Hợp đồng tàu quân sự được ký kết để thể hiện Liên Hiệp châu Âu không thù hằn gì với Tổng thống Nga và để chấm dứt những suy diễn một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai bên. Cũng trong thời gian này, nhiều quốc gia Liên Hiệp như Tây Ban Nha và Hà Lan cũng đã có những hợp đồng bán tàu quân sự với Nga.
Khủng hoảng kinh tế cũng là lý do thực tế. Trong khi ngân sách bị siết chặt, hợp đồng hơn 1 tỷ euro trên đảm bảo 1.000 việc làm trong vòng 4 năm cho xưởng đóng tàu tại Saint-Lazare. Tổng thống Hollande không có lựa chọn nào khác, từ bỏ hợp đồng sẽ gây nguy hiểm cho việc làm và ảnh hưởng tới ngành công nghiệp sản xuất vũ khí. Nếu hợp đồng không được bàn giao, nước Pháp sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 20% trị giá hợp đồng. Ngoài ra, việc Pháp đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ làm giảm giá trị hình ảnh của đất nước Pháp đối với các nước đang phát triển như các nước vùng Vịnh hay Ấn Độ. Đây là những quốc gia đối tác của Paris trong những hợp đồng máy bay chiến đấu Rafale.
Nhân ngày Quốc khánh Pháp, 14 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Pháp trấn an rằng nước Pháp đang trong giai đoạn phục hồi kinh tế. Thế nhưng, tại bữa tối truyền thống với các nhà báo diễn ra tối thứ hai vừa qua, dường như Tổng thống Hollande không còn tin chắc vào phát biểu của mình trước đó. Tờ Le Figaro phân tích những lo ngại của người đứng đầu nhà nước Pháp dưới dòng tựa: Tổng thống Hollande bắt đầu e ngại việc phục hồi kinh tế.
Tổng thống nhận định rằng nền kinh tế đang chững lại là điều không thể không xảy ra, và tăng trưởng còn có thể yếu đi. Tâm trạng lo lắng của ông có thể hiểu được khi trong vài tuần vừa qua, nhiều sự kiện địa chính trị, khủng hoảng và thảm kịch ảnh hưởng nghiêm trọng tới chính sách đối ngoại. Trên thực tế, các dấu hiệu tiêu cực không ngừng tăng lên. Tháng 5 vừa qua, sản xuất công nghiệp đã giảm 2,3%. Dù kết quả GDP chỉ được thông báo vào ngày 14 tháng 8 tới, nhưng theo một nguồn tin từ chính phủ, tăng trưởng sẽ không như mong đợi, thậm chí sẽ gần như chững lại như quý thứ nhất. Cho tới hiện nay, chính phủ vẫn duy trì những con số đã được ghi trong bản chương trình bình ổn, tăng trưởng GDP 1% vào năm 2014 và 1,7% vào năm 2015. Tuy nhiên, những con số này khó tin cậy được. Tổng thống Pháp cũng cho biết 50 tỷ euro tiết kiệm trong vòng 3 năm cho phép vừa giảm thâm hụt ngân sách, vừa cho phép các doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh, đồng thời sẽ giúp giảm một số loại thuế. Vấn đề tăng trưởng sẽ là vấn đề bận tâm của chính phủ trong suốt mùa hè này.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ đã trình bày một dự luật nhập cư tại Hội đồng Bộ trưởng. Hai điểm quan trọng, đó là thẻ nhập cư có giá trị 2 năm và việc trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, được báo Le Monde phân tích trong số ra ngày hôm nay dưới tựa đề "Nhập cư tạo thêm thẻ cư trú có giá trị 2 năm".
Đây là kết quả sau 2 năm làm việc với các hội đoàn và sau nhiều lần trì hoãn. Hai dự luật này gần như được hoàn thiện từ khi Manuel Valls nhậm chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, chính phủ tìm cách đẩy lùi lịch tới thời điểm có lợi nhất để tránh các cuộc tranh luận. Lo ngại sẽ gây thêm căng thẳng, các dự luật này sẽ được nghị viện xem xét tới cuối quý thứ nhất của năm 2015. Về bản chất, các dự luật trên khá nhạy cảm. Thứ nhất, nó nhằm giảm tải cho hệ thống tị nạn. Thứ hai, đó cũng là lời hứa trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Hollande với tham vọng tạo điều kiện thuận lợi để thu hút tài năng nước ngoài vào Pháp. Ý quan trọng của dự luật là tạo ra một loại thẻ cư trú mới có giá trị 2 năm. Chắc chắn đây sẽ là chủ đề của nhiều cuộc tranh luận. Cho tới hiện tại, người nước ngoài tới Pháp được cấp thẻ cư trú có giá trị 1 năm và hàng năm phải đi gia hạn lại. Cơ chế này làm tăng số lượng người làm thẻ cư trú tại các sở cảnh sát và khiến người nước ngoài luôn trong tình trạng bất ổn khi tìm việc làm và nhà ở. Dự luật sẽ tạo cơ hội cho những tài năng như những nhà khoa học, nghệ sĩ, các nhà đầu tư hay bất kỳ người nước ngoài nào có tiềm năng. Họ sẽ được cung cấp thẻ cư trú có giá trị 4 năm hay còn được gọi là hộ chiếu tài năng. Báo Les Echos cũng tập trung phân tích chủ đề này trong bài "Chính phủ muốn thu hút tài năng nước ngoài". Với loại thẻ cư trú mới, người nước ngoài có trình độ từ thạc sĩ hoàn toàn có thể độc lập hoạt động sau khi học xong. Trong khi đó, với thẻ cư trú hiện tại, những tài năng nước ngoài chỉ mới được phép lưu lại, chứ không đủ thời gian để có thể thực hiện những dự án riêng của mình. Luật cũ hiện nay cũng gây rất nhiều phiền nhiễu cho chủ lao động. Nếu muốn tuyển một người nước ngoài, họ phải đăng thông báo tuyển nhân viên, thường chỉ vì hình thức. Một chuyên gia đánh giá đây là cách làm đạo đức giả và phiền phức vô ích. Ý chính thứ ba trong dự luật là tối giản việc trục xuất. Theo dự luật, tỉnh trưởng được trao nhiều quyền hạn và phương tiện quan trọng hơn để điều tra những trường hợp nghi ngờ gian lận. Bộ Nội vụ cũng đề xuất giảm thời gian khiếu nại xuống còn 37 ngày đối với những người nhận được giấy trục xuất. Một điểm quan trọng khác là việc cho phép cơ quan hành chính cấm mọi công dân châu Âu được coi là mối đe dọa hiện hữu, tức thời và đủ nghiêm trọng tới lợi ích cơ bản của xã hội di chuyển trên lãnh thổ Pháp trong thời hạn 3 năm. Điều luật này được coi là nhắm tới những người du mục Rome. Ý chính cuối cùng là đảm bảo cho những người mới đến gia nhập nhanh chóng vào xã hội Pháp. Người nước ngoài mới đến sẽ được theo dõi trong vòng 1 đến 5 năm. Sau thời gian này, họ phải đạt tới trình độ tiếng Pháp yêu cầu.
Chuyến công du vào trung tuần tháng 7 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới các nước Nam Mỹ được báo L'Humanité quan tâm, đề cập trong số ra ngày hôm nay dưới dòng tựa "Trung Quốc tại nước của Martí và Bolívar".
Đây là chuyến công du hoàn toàn mang tính chính trị của Chủ tịch Tập Cận Bình. Sau các nước Brazil, Argentina, Venezuela, ông đã kết thúc chuyến vòng quanh Nam Mỹ tại Cuba để chính thức hóa sự tương trợ và phát triển chung. Mục đích tìm kiếm nguồn nguyên liệu là lý do chính để giải thích mối quan tâm của Trung Quốc tới lục địa này. tại thủ đô Brasilia, ông Tập Cận Bình đã khẳng định kế hoạch tài trợ 300 triệu đô la cho cơ sở hạ tầng đường sắt. Tại Caracas, 38 thỏa thuận hợp tác đã được ký kết cho các lĩnh vực khai thác dầu khí, trao đổi nông phẩm, thành lập một nhà máy hóa nông sản và phóng vệ tinh thứ ba. Tại La Habana, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định quá trình hợp tác đôi bên cùng có lợi và duy trì đối tác trong cải cách và phát triển. Từ năm 2000, khối lượng thương mại giữa Trung Quốc và Nam Mỹ đã tăng lên gấp 12 lần. Giữa năm 2005 và 2013, quốc gia châu Á này đã cho các nước trong khu vực Nam Mỹ vay 102 tỷ đô la và trở thành đối tác thương mại thứ hai tại nhiều quốc gia, hay thậm chí là đối tác hàng đầu tại Brazil. Tương tự, Nam Mỹ cũng trở thành đối tác thương mại thứ ba của Trung Quốc. Chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc cũng thể hiện rõ ý muốn của quốc gia này muốn đa dạng hóa các lĩnh vực đầu tư. Là thành viên của Ngân hàng Đầu tư Liên Mỹ, từ ưu tiên các lĩnh vực nông nghiệp và khai thác mỏ, Trung Quốc muốn mở rộng sang các lĩnh vực sản xuất, điện lực, tài chính và tăng cường trao đổi các sản phẩm công nghệ cao. Với chính sách ưu ái đối với các nước Nam Mỹ, Trung Quốc đang thách thức Hoa Kỳ. Từ lâu, người láng giềng quyền lực này luôn coi các quốc gia Nam Mỹ là sân sau của mình. Từ giờ trở đi, Trung Quốc muốn thành lập cho các khối quốc gia Mỹ Latin và Caribe hai quỹ đầu tư với số tiền lên tới 25 tỷ đô la để cho vay với lãi suất thấp. Một chuyên gia Pháp đánh giá, các mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Mỹ Latin không phải là mối quan hệ chinh phục. Châu lục này được nhìn nhận như một đối tác hơn là một tay sai.
Hàng quả táo mới công bố tổng kết kinh doanh trong quý II vừa qua. Đây là chủ đề được hai tờ Le Figaro và Le Seco quan tâm trong số ra hôm nay.
Tờ Le Figaro đánh giá Apple thành công của iPhone che giấu điểm yếu của iPad, vì điện thoại thông minh iPhone chiếm khoảng 70% doanh thu của hãng. So với quý trước, số lượng điện thoại iPhone được bán ra tăng 13%, như vậy khoảng 35,2 triệu máy được bán ra trong vòng 3 tháng vừa qua. Tuy nhiên, Apple khó giấu được kết quả không mấy tốt đẹp của máy tính bảng iPad. Le Seco giải thích việc sụt giảm số lượng iPad được bán ra ngoài trong bài Tiên phong trong máy tính bảng, Apple đã phải chịu lượng iPad bán ra thụt giảm. Theo bài báo, tại châu Âu và Bắc Mỹ, nhu cầu giảm hẳn. Trong khi đó, cạnh tranh trên thị trường diễn ra gay gắt với sự tham gia của Android. Dù kết quả khả quan tại các nước đang phát triển như Trung Quốc tăng hơn 51% hay Ấn Độ tăng hơn 45%, vẫn không đủ để lấp đầy lỗ hổng này.
Và bây giờ là tạp chí Tiêu điểm Thời sự, chúng tôi phát lại tạp chí Người hùng bất bạo động Nam Phi Nelson Mandela.
Nelson Mandela, người con yêu của đất nước đã từ trần. Tin buồn này mà toàn dân Nam Phi chờ đợi trong lo âu đã được Tổng thống Jacob Zuma thông báo vào đêm hôm qua 5 tháng 12. Biểu tượng của hòa bình và hòa giải dân tộc, cựu tù nhân chính trị, Tổng thống đầu tiên của Nam Phi đa sắc tộc, Nobel Hòa bình 1993, đã thanh thản ra đi, thọ 95 tuổi, để lại niềm thương tiếc cho Nam Phi và khắp địa cầu. Cũng như Thánh Gandhi đã thành công tại Ấn Độ, cuộc đấu tranh bất bạo động của Nelson Mandela, dù trải qua hơn 26 năm tù, cuối cùng đã chuyển hóa được chế độ da trắng kỳ thị, đem lại dân chủ hài hòa cho Nam Phi. Theo Ahmad Kathrada, 85 tuổi, một cựu tù nhân chính trị, cùng ở chung nhà giam với Nelson Mandela, thì ông Nelson Mandela luôn là nguồn cảm hứng của những người yêu chuộng và tranh đấu cho tự do. Trong thập niên 60, với án tù chung thân, Nelson Mandela vẫn giữ được ngọn lửa hy vọng và chuyển ngọn lửa này cho bạn đồng tù vì mục tiêu của cuộc tranh đấu là chính đáng. Nelson Mandela đã lao vào cuộc tranh đấu chống bất công từ thời niên thiếu. Một lần bị trục xuất khỏi đại học vì tham gia phong trào sinh viên biểu tình, nhưng cuối cùng năm 24 tuổi ông tốt nghiệp cử nhân luật. Hai năm sau, năm 1944, ông gia nhập tổ chức Hội nghị Dân tộc Châu Phi. Khi chính phủ da trắng ban hành chính sách phân biệt chủng tộc Apartheid vào năm 1948, luật sư Nelson Mandela và tổ chức Hội nghị Dân tộc Phi Châu phát động phong trào kháng chiến chống kỳ thị với hệ quả là 3 lần ông bị bắt giam, 3 lần kết tội phản bội và âm mưu lật đổ chính quyền, được tha bổng năm 1961, bị kết án 5 năm khổ sai năm 1963, án chung thân năm 1964. Sau 26 năm tù kỷ lục, năm 1990, ông được tự do. Tổng thống Nam Phi lúc đó là De Klerk cùng với sự dấn thân tích cực của đức cha Desmond Tutu và Giáo hội Anh giáo Nam Phi đã hòa giải với đối lập, dứt khoát lật qua trang sử kỳ thị, giải tỏa lệnh cấm tổ chức Hội người dân tộc châu Phi tham gia chính trị và trả tự do cho người tù thế kỷ. Năm 1993, đương kim tổng thống và tổng thống tương lai Nam Phi cùng nhận giải thưởng Nobel Hòa bình. Một năm sau, Nelson Mandela đắc cử tổng thống một cách vẻ vang qua một cuộc bầu phiếu bình đẳng đầu tiên năm 1994. Ngọn lửa hy vọng của Nelson Mandela không giới hạn bên trong Nam Phi mà còn lan tỏa khắp thế giới, tạo thành niềm tin và gương sáng cho nhiều thế hệ tranh đấu khác. Được tin ông qua đời, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nhận định Nelson Mandela là tấm gương chiến đấu cho tự do, cho công lý và nhân loại và là nguồn cảm hứng của thế giới. Để tìm hiểu thêm về Nelson Mandela đã sống như thế nào về tấm gương sáng này, RFI đặt câu hỏi với giáo sư Đoàn Viết Hoạt, cựu phụ tá viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt là cựu tù chính trị, cũng như Nelson Mandela từ năm 1976 cho đến khi định cư tại Hoa Kỳ năm 1998. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt hai lần ngồi tù với hai bản án tổng cộng 32 năm tù giam với tội danh gọi là tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt được nhiều giải thưởng quốc tế như Giải Tự do Báo chí Quốc tế 1993, Giải Nhân quyền Robert F. Kennedy 1995 và Giải Bút vàng Tự do năm 1998. Bài phỏng vấn được thực hiện vào mùa hè năm nay trong bối cảnh toàn dân Nam Phi đang chuẩn bị đón tin buồn. Kính thưa giáo sư Đoàn Viết Hoạt, là một nhà tranh đấu bất bạo động, là một cựu tù chính trị tại Việt Nam và có nhiều lần được gặp Nelson Mandela, giáo sư nhận định về người hùng Nam Phi này như thế nào, ông đã sống như thế nào?
Vâng, thưa trước hết là ông ấy đã hiến cả cuộc đời của ông cho cái nước Nam Phi của ông ấy và cho cái lý tưởng đấu tranh chống lại những cái phân biệt chủng tộc. Ông ấy đã 27 năm ở tù. Đối với tôi thì ông Mandela là một tấm gương. Ngay khi tôi cũng bị ở tù thì tôi luôn luôn lúc nào nhớ đến ông ấy và coi ông như là một cái kích thích cho mình trong cái cuộc đấu tranh của bản thân. Đời sống của ông chắc chắn là gương mẫu cho tất cả những người muốn đấu tranh bất bạo động cho một lý tưởng.
Cụ thể, thưa giáo sư Đoàn Viết Hoạt, thì trong cái quá trình tranh đấu của Nelson Mandela thì có những cái giai đoạn nào nổi bật nhất?
Vâng, thứ hai, cái giai đoạn mà tôi nghĩ mọi người có thể dễ thấy được và khâm phục là cái giai đoạn trong tù của ông. Trong suốt 27 năm, ông rất là kiên cường và duy trì được cái ý chí cũng như tinh thần của mình và luôn luôn duy trì cái lý tưởng của mình. Dù tình hình trong tù có thể như thế nào thì ông vẫn duy trì được, và cái đó là một tấm gương lớn cho những cái người đấu tranh. Thì việc tù đầy khi anh dấn thân vào đấu tranh là cái việc có thể nói như là không thể nào tránh được, cho nên chúng ta phải sẵn sàng và chúng ta phải có được cái tinh thần như là ông Mandela trong 27 năm tù đó. Cái giai đoạn thứ hai là sau khi ông ra khỏi tù thì ông lại rất là đặc biệt, là hoàn toàn không có một cái sự căm thù nào, tiếp tục đấu tranh mà không phải với cái tinh thần đấu tranh thù hận mà là tinh thần hòa giải với những cái người mà ông ấy bắt buộc phải cùng làm việc để có thể đưa nước Nam Phi vào một cái giai đoạn mới, mở đường cho một cái giai đoạn mà phân biệt chủng tộc không còn nữa. Cái giai đoạn thứ hai này của ông ấy là một giai đoạn tôi nghĩ là rất là khó khăn cho rất nhiều người đấu tranh đã ở tù suốt 27 năm bị đàn áp và như thế, mà ông vẫn kiên trì duy trì được cái tinh thần bất bạo động và để tiếp tục nói chuyện, đối thoại với những người cầm quyền để tìm giải pháp cho Nam Phi. Và cuối cùng thì ông đã thành công để trở thành người tổng thống đầu tiên của một nước Nam Phi không phân biệt chủng tộc. Tôi nghĩ đó là hai giai đoạn cần thiết và đáng để cho mọi người đấu tranh bất bạo động học hỏi. Tôi còn nhớ là thí dụ như khi ông ấy ra khỏi tù đó, thì rất nhiều người trong cái đảng của ông chống lại cái việc mà thương thuyết và hòa giải với cái chính quyền hiện thời lúc đó. Nhưng mà rồi ông muốn nói rằng là cái giải pháp duy nhất bây giờ là phải đối thoại, phải tìm ra một cái giải pháp tốt đẹp cho Nam Phi. Tất nhiên là vẫn cương quyết là phải đòi Nam Phi chấm dứt cái chính sách phân biệt chủng tộc, cái chính quyền lúc đó. Và sau đó thì cái mâu thuẫn nó đến cái độ mà cái bà vợ đó cũng không chấp nhận những cái lập trường của ông và bà ấy vẫn rất là cứng rắn. Và do đó hai người đã phải ly dị và ông ấy đã phải chấp nhận cái sự đó vì cái lý tưởng của ông. Ông đau đớn lắm với cái trường hợp như vậy. Nhưng mà vì cái lý tưởng chung và vì cái cái tinh thần bất bạo động của ông mà ông bắt buộc phải đi tiếp con đường. Thì tôi nghĩ đấy là cái điểm mà tôi hết sức xúc động khi mà nhớ đến cái cuộc đời và cuộc đấu tranh của ông ấy.
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt nhấn mạnh đến cái yếu tố tranh đấu bất bạo động của Nelson Mandela, người mà được Nam Phi xem là một vị anh hùng. Tuy nhiên, thưa giáo sư, cái cuộc đời tranh đấu của ông Nelson Mandela chắc hẳn đã phải trải qua nhiều cái giai đoạn thăng trầm nổi bật.
Vâng, lúc đầu thì chính ông Mandela cũng chưa có đấu tranh bất bạo động. Ông cũng không phải là chủ trương, mà cái lúc đó cái phong trào đấu tranh nó hết sức là bạo động. Tất nhiên là ông, một trong những người lãnh đạo phong trào đó, thì lúc đó ông cũng vẫn chưa chủ trương là bất bạo động, và có thể là ông thấy rằng là lúc đó có lẽ không có cái cách nào khác là phải đấu tranh bạo động để mà chống lại cái sự đàn áp của cái chính quyền phân biệt chủng tộc lúc đó. Thành ra giai đoạn đầu với cái giai đoạn sau của ông ấy, nó có một cái sự khác biệt. Có lẽ sau khi ông ngẫm nghĩ rõ, thấy rõ là cái cuộc đấu tranh bạo động nó có thể không có kết quả, thì ông đã chấp nhận một hình thức đấu tranh bất bạo động. Và ông đã thành công. Thì tôi nghĩ đấy là một cái điểm khá là quan trọng trong cái chuyển biến cái phương pháp đấu tranh của ông.
Nelson Mandela đã bị ở tù đến 27 năm. Trong cái giai đoạn lao tù này, ông Nelson Mandela trong nhà giam đã rất được lòng kể cả những giám thị nhà giam. Thưa giáo sư, thì 27 năm ở trong nhà tù của Nelson Mandela có phải là 27 năm quan phí không, thưa giáo sư, và ông ấy đã làm như thế nào để chuyển biến 27 năm đó thành 27 năm hữu ích cho cái cuộc đấu tranh của ông và cho tương lai của dân tộc Nam Phi, thưa giáo sư?
Theo tôi thì không có gì hoang phí hết, bởi vì trong cuộc đấu tranh thì nó có nhiều cái cách và nhiều cái tùy theo cái điều kiện và hoàn cảnh. Nếu mình còn ở ngoài thì mình đấu tranh trong cái bối cảnh của những người có thể di chuyển được ở nhiều nơi, chỗ này chỗ kia. Nhưng mà nếu mình ở tù rồi thì mình phải đấu tranh trong cái điều kiện mà không có di chuyển một cách tự do được, và nhiều khi bị rất nhiều khó khăn thì mình lại phải sử dụng những cái tinh thần của mình, những cái cách đối xử với những người xung quanh, kể cả những người tù cho đến những người cai tù, biểu hiện được cái ý chí của mình cũng như cái lý tưởng của mình và tìm cách thuyết phục những người đó, và những cái đó chắc chắn nó sẽ vang dội ra trong nhà tù cũng như là ra khỏi nhà tù, và nó tiếp tục tạo ra một cái ảnh hưởng. Trong cái trường hợp ông Mandela thì ông ấy đã sử dụng cái biện pháp như thế, và ông tiếp tục tạo ra được ảnh hưởng, không những ảnh hưởng đối với những người trong tù và những người cai tù mà ảnh hưởng lan ra quốc tế, vì cái thái độ rất là hòa hoãn, ôn hòa, nhân đạo của ông ấy. Và cũng vì thế mà ông ấy đã được cái giải thưởng Nobel Hòa Bình, và nhờ vậy mà tạo được cái áp lực cho cái chính quyền lúc đó. Thành ra ngay ở trong nhà tù là cái nơi mà tưởng rằng là ông không hoạt động gì được, thì bằng cái hành động mà hết sức bất bạo động và hết sức ôn hòa và nhưng rất cương quyết để bày tỏ cái quan điểm của ông cho bất cứ ai mà ông có thể nói chuyện được, thì cái đó đã lan ra và cái ảnh hưởng đó lan rộng ra khắp thế giới.
Thưa giáo sư Đoàn Viết Hoạt, Thánh Gandhi của Ấn Độ không xa lạ gì với Nam Phi, và Nelson Mandela cũng như cái phương pháp đấu tranh của Thánh Gandhi tại Ấn Độ cuối cùng đã lay chuyển được chế độ cầm quyền, đưa đến một cái cuộc cách mạng không đổ máu. Và thưa giáo sư, giữa Thánh Gandhi và Nelson Mandela, cái phương pháp đấu tranh có một liên hệ nhân quả nào không, thưa giáo sư?
Tất nhiên là ông Mandela đã bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng của Gandhi, cho nên trong cái giai đoạn đầu thì ông vẫn chủ trương là đấu tranh bạo động, nhưng mà có thể là sau này ông ấy càng suy ngẫm và ông ấy thấy rõ rằng là cái đấu tranh đó nó có thể chưa chắc đã dẫn đến sự thành công và nó gây đổ vỡ nhiều quá. Thấy rõ rằng cái phương pháp của Thánh Gandhi có thể là phương pháp mà ông ấy phải theo. Tôi tin chắc rằng là ông ấy có sự ảnh hưởng của cái phương pháp của Thánh Gandhi trong cái giai đoạn sau của cuộc đấu tranh của ông.
Thưa giáo sư Đoàn Viết Hoạt, bản thân giáo sư Đoàn Viết Hoạt cũng như một nhà tranh đấu khác tại Việt Nam là bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã từng ngồi tù 15-20 năm dài tại Việt Nam sau năm 1975. Với một cái kinh nghiệm của cái nhà đấu tranh, ông Hòa bị kết án nặng nề, giáo sư rút tỉa được những cái bài học gì từ cuộc đấu tranh của ông Nelson Mandela, thưa giáo sư?
Vâng, thì ông Mandela trong cái thời gian sau của ông, từ lúc ông ở tù cho đến khi thành công, thì ông đã vận dụng cái phương pháp đấu tranh bất bạo động. Và tôi nghĩ rằng chắc ông cũng nhớ đến một câu mà tôi thường xuyên nhớ đến trong cái thời gian ở tù, là cái câu của Thánh Gandhi nói khi tôi còn trẻ, tôi đã rất là cảm kích. Ông ấy nói rằng là trong một cái chế độ đàn áp độc tài đó, thì nhà tù là nơi rất là tự do. Cái điều đó tôi cảm nhận thấy rất là rõ khi bị tù, đặc biệt là khi bị cô lập trong 4 năm ở Thanh Cẩm, thì chúng tôi cảm thấy rõ được cái sự tự do, nó đúng nghĩa nhất của nó, bởi vì tự do là tự chủ. Và trong một cái điều kiện như vậy, nếu mình tự chủ được, thì đó là mình có cái tự do tuyệt đối mà không ai có thể tước đoạt của mình được, dù là họ là còng tay mình hay là đàn áp mình. Thì cái đó là một cái kinh nghiệm rất là tốt cho, và những cái cảm nghiệm rất là lớn cho những người đấu tranh vì một cái lý tưởng cao đẹp, mà dù bị tù đầy, dù bị đàn áp, nếu mình giữ được cái tinh thần tự do tuyệt đối như thế, tự chủ tuyệt đối như thế, thì đó là căn bản nhất của tinh thần bất bạo động. Bất bạo động không có nghĩa là mình ngừng dùng những hành vi bạo động, mà chính là mình tôi luyện được một cái tinh thần tự do tuyệt đối và một cái khả năng tự chủ rất cao, để mình không bị lôi cuốn vào những cái hành động căm thù. Thực sự nếu mình vượt qua được tất cả cái đó rồi, mình mạnh hơn bất cứ một cái chế độ đàn áp độc tài nào. Và trường hợp ông Manala cũng như trường hợp trước đó là Thánh Gandhi đã chứng minh rất là rõ ràng. Và trong thời gian tôi ở tù thì đó là cả những cái tấm gương mà tôi luôn luôn lấy để mà tôi luyện cho mình trong thời gian tù, và vẫn cố gắng tiếp tục làm sao để cái tù đầy của mình nó không uổng phí, bằng cách tạo ra được những ảnh hưởng của nó tới những người bạn tù, tới những ngay cả những người quản giáo, và nhất là đưa những ảnh hưởng đó ra khỏi nhà tù, đi khắp nơi trên thế giới. Thì đấy là điều ông Mandela đã làm, và đó là điều tôi đã cố gắng làm trong cái thời gian tôi bị ở tù vậy.
Qua nhiều thông tin liên quan đến nhà tù ở Việt Nam thì có rất nhiều tù nhân hình sự đã cho rằng họ rất là cảm kích, khâm phục những người tù nhân chính trị ở trong các nhà tù Việt Nam. Thì thưa giáo sư Đoàn Viết Quạt, trong lúc ông ở tù đó thì có những cái bài học nào, có những cái hành động nào, suy nghĩ nào mà giáo sư đã áp dụng như giáo sư vừa trình bày bên trên, nó gần giống như trường hợp của Thánh Gandhi hoặc là của Nelson Mandela, thưa giáo sư, trong cùng một cái hoàn cảnh?
Vâng, trong rất nhiều cái trường hợp chúng tôi đã, cá nhân tôi cũng như là nhiều bạn tù chính trị khác đã bị giam giữ chung với những tù hình sự. Mà tù hình sự thì mình cứ nghĩ rằng họ rất là hung dữ, nhưng mà khi mình sống chung với họ rồi ấy, thì bằng cái tình cảm của mình đối xử với họ một cách rất là bình đẳng, và có thể coi như nếu họ ít tuổi hơn thì coi như một người em của mình á, thì họ đối xử lại một cách hết sức là trân trọng và thương yêu mình, và không những là thế mà họ sẵn sàng làm những gì để giúp được mình. Thí dụ như tôi sở dĩ mà có thể chuyển được rất nhiều những cái bài viết của tôi ra khỏi nhà tù, một phần lớn là do những cái sự giúp đỡ của những anh em tù chính trị, nhưng mà cũng rất nhiều trường hợp là những anh em tù hình sự đã giúp tôi. Có hai trường hợp cụ thể. Trong trường hợp ở Thanh Cẩm thì chúng tôi có làm một cái, bốn anh em chúng tôi anh Lý Tống, anh Trần Mạnh Quỳnh và anh Trần Tư đã ký một cái với thư phản đối mà nước ngoài thì gọi nó là Nam Hà kháng nghị thư đó. Thì khi chúng tôi viết tay như thế thì chúng tôi dặn nhau là cố gắng để làm sao chuyển ra. Thì một trong những cái anh em của chúng tôi, tức là anh Trần Mạnh Quỳnh, đã qua một cái người tù hình sự, họ đã chuyển được cái thư cái đó ra hải ngoại, và hiện nay chúng tôi còn giữ được cái bản là viết tay đó. Hay là cái trường hợp thứ hai là khi tôi bị cô lập ở Thanh Cẩm đó, thì tù đó hoàn toàn là tù hình sự, chỉ có mình tôi bị cô lập ở một cái góc là tù chính trị. Thì những anh em hình sự họ vẫn cố gắng tìm cách liên lạc, và có một hôm mới thì một anh hình sự đã nhảy vào cái cửa sổ trước buồng giam của tôi để mà kêu gọi xin tôi viết một cái thư cho quốc tế về cái tại Thanh Cẩm, vì họ bị đối xử quá tệ hại, họ bị đánh đập cho tới chết luôn đó. Thì cuối cùng rồi đó, họ đã thảy giấy bút cho tôi viết, và họ đã chuyển đi được cái thư đó, đã đưa ra được ngoài, và cái trại Thanh Cẩm đã được cải thiện ngay sau đó. Tôi nghĩ đấy là những trường hợp mà có lẽ những vị như Mandela hay là Thánh Gandhi cũng đã chinh phục được những người tù theo phương pháp đó.
Vào cái thời điểm này thì cựu Tổng thống Nelson Mandela đang hấp hối trên giường bệnh, cả nước Nam Phi đang cầu nguyện cho ông. Năm nay ông đã 95 tuổi, thì trong cái giờ phút nghiêm trọng này thì giáo sư chia sẻ những cái sự suy nghĩ của mình như thế nào?
Vâng, ngay sau khi tôi từ nhà tù Thanh Cẩm đi tống xuất sang Mỹ thì tôi đã có rất nhiều dịp tham dự các hội nghị quốc tế về nhân quyền cũng như là về dân chủ đó. Thì tôi đã có ít nhất là hai dịp trực tiếp gặp ông Mandela và đã nói chuyện với ông, và tôi rất cảm kích cái con người cũng như là cái ý chí và cái tinh thần của ông.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoạt.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo sẽ là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách với chủ đề nguồn gốc của Habanera, vì sao bài hát Paloma trở nên phổ biến nhất trên thế giới. Mời quý vị nhớ đón nghe. Xin tạm biệt quý vị thính giả hôm nay và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.